Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 3 với tác phẩm Tình dịu dàng Chúa Giêsu, là tập ghi những lời tâm sự chí tình Chúa Giêsu tỏ với chị Beninha Consolata. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Thu Thủy
và Kim Hà.
Con Beninha không được nghĩ xấu về mình nữa vì khô khan. Cha cưỡng bách trái tim cha xử với con như thế, nhưng cha làm thế để mưu lợi cho con. Trong lúc con khô khan đó, những việc con làm được gửi vào một ngân hàng như một số tiền lãi gấp trăm. Trong một ngày con được lời hơn 100 với lợi tức nhỏ. Khi con có một tờ giấy bạc 1.000 đồng, cầm nó, con không thấy nặng, thì con lại không giàu bằng lúc con mang một túi đựng 20 đồng bằng kim loại làm nặng tay con ư? Lắng nghe cha đây con. Cơn thử thách con chịu sắp chấm dứt. Con đã chịu cơn khô khan này 2 năm rồi, nhưng con hãy sung sướng vì nó. Trong thời gian đó, con đã tiến bộ mau chóng đến nỗi người ta phải kinh ngạc. Con không nhìn thấy những tiến bộ đó vì cha không muốn. Thay vì con nghĩ mình được tốt hơn, thì con lại cảm thấy con yếu đuối và khốn nạn hơn. Nhưng cha nhìn thấy con và nhận biết con thấu suốt tận tâm hồn. Cha có thể quả quyết với con là con đã thay đổi nhiều, hầu như hoàn toàn, và thay đổi như vậy chỉ trong một thời gian 2 năm ngắn ngủi. Ồ, ân sủng cha hoạt động hiệu nghiệm biết bao trong một linh hồn không hề cứng lại.
Beninha của cha. Cha thuộc về mỗi linh hồn tùy mức độ khả năng và lòng trung thành của họ. Cha thuộc về mỗi linh hồn tùy mức độ họ muốn có cha, khao khát cha, tìm tòi cha, yêu mến cha và chăm chú đến cha. Cha ban mình cho các linh hồn tùy mức độ họ hiến mình cho cha. Càng hiến mình cho cha nhiều, con càng nhận được nhiều. Giá cha gặp được nhiều trong sạch hơn, trong trắng hơn. Giá cha gặp được nhiều thuần hậu hơn nơi các thụ tạo của cha. Cha sẽ thông ban mình ra nhiều hơn. Xem này, Phúc Âm viết câu, nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con không vào được nước trời. Không phải chỉ vì thiên đàng thôi đâu, mà còn cốt để vào được thiên đàng mến yêu mật thiết với cha ngay từ đời này nữa.
Sự tâm hồn chịu cô độc, đó là một ân sủng. Vì sự cô độc đó chuẩn bị cho linh hồn ấy được hợp thông mật thiết với Thiên Chúa. Thiên Chúa thông ban mình tùy mức độ người thấy linh hồn cô độc. Và càng thấy linh hồn rời xa mọi sự, thì người cần đem chính mình, người mà bao phủ nó. Hạnh phúc cho linh hồn nào đem tình yêu sẵn sàng nhận công việc nơi Thiên Chúa. Tình yêu hành động trong nó, Thiên Chúa thấu ngập nó và làm cho nó nên phong phú như mưa, làm cho rễ cây nhuyễn nhuyễn vậy. Rễ cây không phải ra khỏi đất để tìm nước. Nếu ra khỏi đất, nó sẽ mau chóng chết khô, nhưng nó cứ ở trong đất mà chờ mưa. Con phải luôn ở lại trong vực thẳm diễm lệ mà cha nói với con trong sao ước nên chọn lành. Nếu con cứ bám chặt sự kim nhu, thì con sẽ ở cùng Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa ở lại với linh hồn kim nhu như bóng với hình. Tình mật thiết với Thiên Chúa là một kho tàng rất to lớn mà linh hồn nào tìm được, và làm như đã nói trong Phúc Âm về người khám phá ra kho báu trong một thửa ruộng. Họ vui mừng bán tất cả, nghĩa là dùng sự hãm mình để bỏ tất cả những thỏa mãn giác quan đi. Mua lấy thửa ruộng khiêm nhượng, chiêm niệm có dấu ẩn sự sống hợp nhất với Thiên Chúa. Sự hợp nhất này có thể thiết tha hơn kém. Con hãy xem trong đền đài vua Chúa, có những bề tôi chỉ họa huần mới nhìn thấy vua. Nhưng hoàng hậu thì còn mối thông hợp nào mà thiết với vua mà bà không có. Về các linh hồn cũng vậy. Trong tình mật thiết với Thiên Chúa, có những linh hồn giữ địa vị hoàng hậu, có linh hồn lại chỉ giữ địa vị bề tôi. Sự kiện đó chỉ tùy ở họ có ít hay nhiều tình yêu và trung tín. Linh hồn nào rất trung tín cũng là linh hồn yêu mến nhiều, và linh hồn nào yêu mến nhiều cũng là linh hồn nhiều trung tín. Mức độ yêu đương là mức độ trung tín, và trung tín giống như một chiếc nhiệt kế đo tình yêu. Khi tình yêu lớn lên, thì trung tín, khiêm nhường và tuân phục cũng lớn lên theo.
Bạn tình cha ơi, nếu có nhìn cha thì con mới yêu cha. Hãy nhìn cha không bằng cái nhìn hời hợt chung chung, mau qua, nhưng hãy nhìn rõ gần, con sẽ thấy trên các thương tích của cha có dấu hiệu tình yêu. Các đồ vật vàng bạc có một dấu ấn để phân biệt thế nào, thì tất cả các vết thương của cha cũng mang một dấu ấn tình yêu như vậy. Nếu con nhìn các vết thương của cha một cách hời hợt, thì con sẽ chỉ coi đó là những vết thương do lý hình gây ra. Nhưng nếu tình yêu không cho phép, thì các lý hình cũng bất lực, không thể gây ra được. Con không thể nộp mình vào tay các lý hình như cha được, nhưng con tuân giữ tốt luật dòng, thì cũng như con ở trong tay bọn họ, vì kỷ luật đánh đòn con, kỷ luật đội mạo gai cho con, kỷ luật đóng đanh con vào thánh giá. Trong một giây, người ta có thể sản ra một tư tưởng yêu mến kéo dài suốt cuộc sống đời đời. Chỉ một tác động yêu mến đủ đền bồi hàng nghìn phạm thượng. Tình yêu làm cho người ta chết khỏi bản tính tự nhiên, để làm họ sống lại trong ân sủng. Khi bay, những con chim sát gần mặt đất, nhưng không chạm tới đất. Những linh hồn sống vì yêu mến cũng qua đi trên mặt đất, như lướt qua vậy thôi. Một linh hồn vui tươi trong Thiên Chúa giống như một cây đàn hạc ngân điệu du dương, không do tay một thiên thần, nhưng do tình yêu một Thiên Chúa gảy dây. Một linh hồn trung tín với tình yêu lúc nào cũng vui tươi như mở hội. Khi tình yêu gặp được một linh hồn trung tín, khiêm nhượng, tuân phục, hãm mình, thì liền chiếm đoạt nó một cách hoàn toàn đặc biệt và mang nó lên đỉnh trọn lành vời vợi nếu nó ngoan ngoãn noi theo ơn tình yêu thúc đẩy.
Con lại không thấy biết bao lần gió thổi làm cỏ gợn nhấp nhô ư? Gió chỉ động nhẹ mà cỏ liền lướt theo ngay. Khi gió ngưng thổi thì cỏ liền ngừng lên như cũ. Đó là việc Chúa Thánh Thần làm đối với những linh hồn trung tín. Người rất dịu dàng run rủi họ, họ liền theo ơn người thúc đẩy ngay. Như vậy Chúa Thánh Thần sẽ ban một ơn ngắn ngủi, nên linh hồn phải sẵn sàng đáp ứng, rồi trở lại với việc họ làm trước. Người muốn gặp thấy linh hồn luôn mềm dẻo để làm xong công việc yêu đương của người. Để thánh hóa linh hồn, người thực hiện 99 và 3/4%, còn phần còn lại thì linh hồn phải thực hiện. Không phải những lầm lỗi vì yếu đuối làm ngưng công việc tình yêu thực hiện trong một linh hồn, song là tính tự ái quanh co, sự tìm tòi cái tôi của linh hồn. Tất cả đều cộng tác vào việc trau chuốt một linh hồn trong tay thần linh cha. Cả những bất toàn cũng là những viên đá quý, vì cha đổi nó thành những việc khiêm nhượng mà cha khuyên dục linh hồn thực hiện. Khi linh hồn sẵn sàng đáp ứng những ý định yêu đương của cha, thì trong giây lát, những bất toàn của họ đều được biến đổi. Nếu những người xây cất nhà cửa có thể đổi những mảnh vụn, và tất cả những cái linh tinh nên chất liệu xây cất, thì họ sẽ sung sướng biết bao. Vậy mà với ân sủng của cha, linh hồn trung tín có thể làm như thế, và những lầm lỗi của họ, dầu là những lỗi lầm nặng nề nhất, bị hổ nhất, miễn là họ hối hận, đều trở nên những viên đá nền tảng lâu đài hoàn thiện cho họ.
con đừng đi ăn mày tình yêu của thụ tạo nữa. Dầu chúng có cho con chọn cả thì chúng cũng không thể làm con thỏa mãn được. Duy có Thiên Chúa mới đủ cho con thôi. Con cần có một con tim yêu thương con, hiểu biết con, nên con phải chiếm trái tim Thiên Chúa mới được. Con cứ nói với cha như với một người bạn thân ở đời, mà cái gì con cũng tỏ cho họ biết. Cha nhìn con, cha chia sẻ những đau khổ con chịu. Cha ban mình cho con để làm khuôn mẫu con theo đó mà ân cần khuôn đúc con. Con hãy sống sao cho Giê-xu có thể thực sự sống trong con. Con hãy chỉ là cái áo, một vẻ bề ngoài, để chính Giê-xu điều chỉnh hết mọi hành vi của con, hết mọi khát vọng của con, hết mọi ước muốn của con. Con có hiểu con phải cư xử trọn lành thế nào nếu con muốn tỏ ra cho người ta biết Giê-xu đang sống và ngự trị trong con không? Muốn được thế, con phải có khuôn mặt luôn luôn tươi cười, cả khi phải khổ sở dữ dằn bề trong. Cha muốn con dịu dàng và thân ái với mọi người, và nhất là những người nên dịp cho con phải sát tế và hy sinh.
Con xem, cha đi ăn mày tình yêu của các thủ tạo cha sáng tạo, mà chúng lại từ chối cha để phung phí cho thủ tạo phai tàn. Chúng còn không nghĩ cả đến cha nữa. Giá con biết được cha yêu như thế mà không được yêu lại thì đau đớn dường nào. Cha thì cha không biết chán, cha cứ luôn hành khất tình yêu mà chẳng ai cho, và không những không yêu cha thì thôi, người ta còn căm ghét cha nữa chứ. Con có biết cái gì ngăn cản cha đánh phạt tội nhân không? Đó là lời kẻ lành cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó làm nguôi phép công bằng chí thánh của cha. Tình nương cha ơi, con không thể tưởng ra được niềm khoái thú cha cảm nghiệm khi ở lại với các thủ tạo của cha. Lúc nào cha cũng tất tưởi đi tìm những con tim yêu cha. Chỉ tìm được một số nhỏ, nên cha trào đổ trên họ những ân sủng ngập tràn của cha. Cha yêu những linh hồn trung thành với cha, và để mặc cha muốn làm gì nơi họ thì làm. Yêu tha thiết đến nỗi cha hối hả làm hài lòng họ, như là có luật buộc cha vậy.
Con đường ngắn nhất, chắc chắn nhất, dễ dàng nhất để tới đỉnh trọn lành, đó là tình yêu. Tình yêu giáng thẳng tới cứu cánh của nó là Thiên Chúa. Con đường này chắc chắn vì có hai bức tường hai bên ngăn cho khỏi ngã. Lòng tin tưởng ở Thiên Chúa và sự nghi ngờ mình lại là con đường dễ dàng nhất, vì khi đã yêu thì cái gì cũng trở nên dễ dàng cả. Có những linh hồn cha còn dẫn vào lối tắt bằng sự chịu nhục nhã nữa.
Beninha của cha. Sự tử đạo vì yêu hệ ở chỗ phó thác mặc tình yêu như củi bỏ vào lửa, như vàng nung trong lò. Lửa thiêu đốt củi và biến nên cho bụi. Lửa thanh luyện vàng làm cho nó nên hoàn toàn rực sáng. Một linh hồn đã phó mặc cho tình yêu thì không còn có thể làm ngưng trệ hoạt động của tình yêu nữa. Lửa đốt cháy củi, bao lâu củi còn trong lửa thế nào thì tình yêu cứ tiếp tục công việc mình như vậy, cho tới khi linh hồn đạt được mức trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi ở họ. Cứ việc phó mặc tình yêu là đủ, phần còn lại tình yêu sẽ làm hết. Tuy nhiên còn phải chú ý kỹ điều này. Khi củi còn tươi, lửa phải đốt chất ẩm của nó trước đã. Như vậy phải mất lâu giờ hơn. Nhưng nếu củi khô thì lửa sẽ đốt cháy nó ngay. Và nó càng khô thì càng cháy mau chóng. Về các linh hồn cũng vậy. Những linh hồn còn đầy bản ngã thì phải mất nhiều cam kho mới để tình yêu trau chuốt nó được. Còn những linh hồn đã chết khỏi bản ngã thì được thiêu hủy chóng vánh. Cha không chán ngại nhìn những khốn cùng của các con, miễn là còn thấy ở đó có thiện chí. Cha nuôi tình yêu của cha bằng cách đốt tan những khốn cùng. linh hồn nào mang đến cho cha nhiều khốn cùng nhất, nếu hối hận và khiêm nhường trong lòng, thì đó là linh hồn làm đẹp lòng cha nhiều hơn, và như vậy nó cho cha có cơ hội thực hiện đầy đủ hơn nhiệm vụ cứu chuộc của cha. Chính là Beniha ơi, điều cha gắn bó nói với con là không bao giờ linh hồn được sợ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa lúc nào cũng sẵn lòng thi thố tình thương. Và khoái thú vĩ đại nhất của trái tim Giê-xu của con là dẫn về cho cha một số đông hết sức có thể các linh hồn. Họ là vinh quang của cha đó, Beniha ạ. Họ là những viên ngọc quý của cha. Cha yêu thương các tội nhân biết bao. Nghe đây, Beniha, con là niềm vui của cha, con hãy viết điều này. Niềm vui vĩ đại nhất mà người ta có thể gây cho cha, đó là tin vào tình yêu cha. Nếu muốn cho niềm vui ấy của cha trở nên bao la, thì không được đặt một giới hạn nào cho lòng tin ở tình yêu cha đó.
Nhưng Beniha, muốn đạt tới khía cạnh thực hành của việc tử đạo vì tình yêu, phải dựa vào cái gì? Vào việc để mặc tình yêu thiêu hủy. Tình yêu có đủ tài ba để lột khỏi linh hồn tất cả, mà không tỏ vẻ bóc lột của nó cái gì. Con cứ để mặc tình yêu làm, thì tình yêu sẽ bóc lột con. Tình yêu sẽ bắt đầu từ bên ngoài, cũng như lửa đốt vỏ củi trước vậy, rồi mới thấm nhập vào bên trong. Beniha, con hãy cho tình yêu tất cả những gì tình yêu xin ở con, nên con đừng bao giờ nói đủ rồi. Con càng tặng cho tình yêu thì tình yêu càng xin con, mà bao giờ cũng xin một cách hết sức dịu dàng. Tình yêu sẽ gia tăng nơi con khát vọng cho tình yêu mãi. Có rất ít linh hồn phó mặc cho tình yêu như vậy, vì điều đó làm họ khổ tâm. Một số bắt đầu thì tốt, nhưng rồi quay trở lại, họ sợ phải hy sinh. Cha sánh họ với những người bị gai châm, mà bỏ không hái một bông hồng. Tình yêu thật không sự sự như vậy. Thấy hy sinh ở đâu là nó nhào đến, như nhào đến một miếng mồi ngon, ôm lấy, siết chặt lấy. Và hy sinh càng kín ẩn sâu chìm, chỉ một mình Thiên Chúa biết, thì nó càng tự tình nguyện thực thi. Vậy hãy can đảm lên, hãy nói với cha là con dâng tặng cha ý chí của con mãi mãi, vì con không có một cử động nào khác ngoài cử động của tình yêu. Rồi con hãy bền chí mà nhận thức rõ rằng, khi nào linh hồn muốn bắt đầu một cách quảng đại, thì bao giờ trái tim cha cũng chấp nhận ngay. Con có thể tu sửa thời giờ đã mất bằng một lòng trung tín vững mạnh hơn, nhất là bằng cách sử dụng những kho tàng của trái tim rất dịu hiền cha.
Tình yêu muốn sấn sổi xâm chiếm con, tình yêu sẽ thiêu hủy con, thiêu hủy một cách hết sức dịu dàng, đến nỗi phải chịu tử đạo vì tình. Con cũng muốn chịu đau khổ hơn mấy lên. Beniha, sự khát khao cha cảm nghiệm để cứu độ các linh hồn nhiều bao nhiêu có thể, khiến cha đi tìm những linh hồn quảng đại cha có thể kết nạp vào công cuộc yêu đương của cha. Con sẽ là lễ vật của phép công bằng chí thánh cha. Tình yêu sẽ thiêu hủy con. Phải, hỡi tình nương nhỏ bé của cha, tình yêu của cha có thể mở rộng bao nhiêu, thì cha sẽ mở rộng bấy nhiêu để tiếp nhận sự hy sinh của con. Cha sẽ sát tế con, nhưng bao giờ cũng sát tế bằng lưỡi gươm tình. Cha sẽ xiềng xích con, nhưng sẽ xiềng xích bằng những tơ tình thắm thiết. Cha sẽ đốt rụi con, nhưng đốt trong lửa tình nồng nhiệt của cha. Ô Beniha, con hãy nên tông đồ của tình yêu cha, hãy kêu to lên để khắp cõi thế giới nghe thấy rằng cha đói, cha khát, cha chết vì mong mỏi được các thụ tào của cha dứt nhận. Cha ở trong nhiệm tích tình yêu vì các thụ tào của cha mà họ có coi ra gì đâu. Ồ, ít là con, con hãy dứt lễ thiêng liêng bao nhiêu có thể để bù vào những lần hiệp lễ mà người ta không làm. Mỗi khắc một lần thì không đủ, phải làm ngắn gọn hơn bằng những hình thức khác nhau, nhưng phải rất nhiều lần. Một tình nương thấy tình quân mình chết đói thì sẽ đi hết cửa này đến cửa khác ăn mày nuôi tình quân mình. Beniha, con hãy tìm cho cha những linh hồn năng hiệp lễ.
Điều cha nói với con đây, con hãy đem nói với bề trên con. Con là tông đồ tình yêu cha, nhưng khi xác con chôn dưới đất rồi, linh hồn con ở trên trời trong tình yêu cha, cho đến đời đời, như một nguyên tử nhỏ tí hằng bốc cháy mà không tiêu hao được bao giờ. Lúc đó bề trên của con sẽ làm cho các linh hồn biết điều con viết đây. Bề Ninha ơi, điều làm cha đau đớn nhất, đó là nhìn thấy người ta hờ hững với cha. Người ta càng ghét cha, người ta trốn xa cha như trốn xa một kẻ gian ác. Phần cha, thì cha chỉ xin được đem ân huệ của cha mà đổ chồng chất lên các linh hồn. Nhưng cha đành bất lực, vì người ta có muốn đâu. Cha khát tình yêu của thụ tạo của cha. Các luyến thần đang nồng nhiệt yêu mến cha, cả các thánh nữa, và tình yêu của họ thật trong sạch và hoàn thiện. Trên thiên đàng, cha có nhiều người yêu mến chứ, nhưng cha vẫn đến tìm tình yêu ở trần gian, vì ở trần gian tình yêu mới tự do. Beninha ạ, cha có nhiều linh hồn yêu mến cha, cả ở ngoài thế gian nữa. Cha gặp được vui sướng trong họ. Những linh hồn đó là những ốc đảo cha nghỉ ngơi ngay giữa sa mạc nóng cháy.
Con có mắt chứ? Vậy thì con hãy xem cái gì viết trong trái tim cha đây. Hãy yêu cha. Nếu con yêu cha thì con đền tạ. Nếu con đền tạ thì con an ủi cha. Và nếu con an ủi cha thì con hãy hành động với tính cách tình nương chung thủy vậy. Mến yêu, đền tạ và chung thủy. Beniha ơi, không bao giờ con có thể yêu cha hết tâm hồn như cha muốn được yêu đâu. Nếu con không hết lòng ghét chính bản thân mình, con hãy hy sinh tư lợi và sự thỏa mãn cá nhân của con cho vinh quang cao cả của Thiên Chúa. Con sẽ không thực sự đền tạ nếu con chỉ bằng lòng nhìn lướt qua những vết thương mà tội nhân gây ra cho trái tim cha. Phải xem xét gần bên những vết thương ấy. Tội nhân căm thù cha, nhưng con hãy đem hết nghị lực yêu mến cha. Tội nhân phỉ báng thánh danh cha, phần con hãy ca tụng cha. Tội nhân tránh nhớ đến cha, thì con hãy cố gắng nhớ đến cha luôn luôn, bỏ đi bất cứ tư tưởng nào khác. Ước mong tất cả các việc con làm đều mang dấu ấn đền tạ, thì con sẽ an ủi trái tim cha. Ước mong đời con là một cuộc đời yêu mến và đền tạ. Cha muốn sống trong con, nơi tu viện, cha muốn nhìn bằng mắt con, nói bằng miệng con, nghe bằng tai con, đi bằng chân con, và làm việc bằng đôi tay của con. Beniha con ơi, cho đến nay con đã đi trên con đường chật hẹp đầy sợ hãi, khó nhọc, áy náy, quặn thắt lòng. Tình yêu cha muốn có con đường ấy, chọn lựa cho con để con chiếm giữ nhiều công nghiệp. Nhưng khi kết hợp với Thiên Chúa yêu đương, Thiên Chúa dịu ngọt, con sẽ thông phần vào vinh quang của người.
Beninha của cha, tình nương của tình yêu hằng hữu, con đã được đưa vào phòng tình quân. Nếu con muốn tiếp tục là người Thiên Chúa ưu tuyển, người Thiên Chúa sủng ái, người con cưng của Thiên Chúa, con phải thiêu hủy con bằng việc hãm mình khắc khổ. Nghe cha nói thế, con đừng kinh hoàng. Nhưng khi tình yêu chiếm đoạt một linh hồn, thì vẫn gây nên một hoảng sợ yêu đương như vậy. Một chiếc lá được gió cuốn đi, không chạm xuống đất, nhưng nó bay nhanh theo gió thổi mạnh. Một linh hồn đã trở nên mồi ngon của tình yêu cũng thế. Tình yêu biết mang nó đi đâu và không bao giờ chịu để cho một thất trung thất tín nào kéo nó xuống đất. Bề Ninh Hà, Thiên Chúa nói với con, Thiên Chúa dạy dỗ con, Thiên Chúa yêu thương con. Giá con biết cha đói khát được các linh hồn yêu mến nhỉ? Cha yêu các linh hồn mà họ không yêu lại cha, như lòng cha khát mong. Ở thế gian, người ta không tin vào lòng cha khát mong ấy, mà những người tin thì lại tin ít quá. Hỡi bạn tình bé bỏng của trái tim cha, cha bộc bạch nỗi lòng thầm kín của cha với con. Cha muốn thủ thỉ với hết mọi tâm hồn, nhưng họ không muốn lắng tai nghe cha. Nên khi tìm được linh hồn nào sẵn sàng mở rộng cõi lòng, sẵn sàng đón nhận ơn cha ban, thì cha trào xuống ngập lụt linh hồn đó. Ôi Beninha, giá người ta biết được cha yêu họ nhường nào, và trái tim cha hoan hỷ biết bao khi người ta tin vào tình cha ban cho họ. Người ta tin điều đó quá ít, người ta tin tình cha yêu quá ít, quá ít.
Cha là một ông vua bị lưu đày, người ta tìm cách đày ải cha ra khỏi thế gian. Họ không thể làm thế được, nhưng họ đầy ải cha ra khỏi nhiều linh hồn thì được. Những người phạm tội trọng trục xuất cha, và lúc đó cha đến gõ cửa các bạn tình, các tu sĩ của cha. Một số thì mở cửa cho cha, nhưng một cách ái ngại. Một số nữa cũng mở, nhưng chỉ hé ra chút ít. Trái lại một số thì mở toang cửa lòng họ ra, rất rộng, mà mời rước cha vào. Hạng thứ nhất là những kẻ tránh sự giữ chỉ vì sợ tội. Hạng thứ hai đón tiếp cha cốt để cha làm hài lòng họ, ủi an ve vuốt họ. Sau cùng, hạng thứ ba mới mở cửa để đón nhận cha cùng với thánh giá, gai nhọn và tình yêu của cha. Cha như bị đè bẹp dưới những ân sủng trở lại trên cha, vì loài người không muốn nhận. Cho nên khi tìm được linh hồn nào để chào đổ, ân sủng, cha cho họ mặc ý, thì trái tim cha được an ủi rất nhiều. Con xinh đẹp biết bao sau khi xưng tội, con được mặc lấy máu thánh cha. Cha giải tội đã làm cho con nên tuyệt đẹp, đẹp như mặt trời vậy. Nếu con không thể xưng tội với linh mục được, con hãy xưng tội với tình yêu. Con hãy xưng thú các tội lỗi của con với cha là Giê-xu của con, như thú xưng với linh mục giải tội. Cha sẽ ban ơn tha tội cho con. Cứ hễ linh hồn nào làm được một tác động mến yêu hoàn hảo, thì liền được sạch mọi tội. Còn việc đền tội thì cha không buộc con phải làm. Tình yêu không bắt đền tội bao giờ.
Thứ nhất, hỡi bạn tình rất quý yêu mà trái tim cha tha thiết yêu thương, cha đã ban chót mình cha cho con thế nào, con cũng hãy phó chót mình con cho cha, chót mình con cho cha như vậy. Chót mình con cho cha với tất cả những khốn cùng của con, những khốn cùng mà cha nồng nàn thiêu hủy đi. Chót mình con cho cha với ý chí con, ý chí mà cha muốn làm cho nên cực mạnh, để nó luôn luôn trung thành với cha. Chót mình con với khát vọng của con, những khát vọng mà cha muốn làm thỏa mãn, vượt trên tất cả những gì con nghĩ tới.
Thứ hai, cha đem đến cho con tình yêu cha, ân sủng cha, tình thương của cha, sự toàn năng của cha làm sính lễ. Còn con hãy đem đến cho cha sự trung tín, trung tình, làm của hồi môn, mà phải là sự trung tình yêu mến.
Thứ ba, cha luôn đêm ngày ở với con, dù con có một mình hay chung sống với bạn hữu. Còn con hãy hết sức bình sinh cố gắng ở lại với cha, luôn ở trước mặt cha. Với ân sủng cha ban, con sẽ hằng ở với cha. Mà nếu con luôn ở trước mặt cha, là con an hưởng tình đoàn tụ với cha rồi vậy.
Thứ tư, sau cùng, hỡi tình nương dấu ái của cha Cha vui lòng nối kết với con những liên hệ hoàn toàn đặc biệt. Con hãy trung thành với cha cho đến chết, thì cha sẽ đổi chiều thiên sự sống cho con. Tình quân trao nhẫn cho tình nương mình làm bảo chứng tình yêu rất thiết ái và làm dấu hiệu trung tình. Cha cũng trao nhẫn cho con, mặc dầu một cách thiêng liêng. Nhẫn đó kéo bằng những ân sủng liên tục. Cha sẽ tặng con những ân sủng nối tiếp ơn này, ơn khác, không ngất quãng. Và nếu con trung thành tiếp nhận, thì những ân sủng ấy sẽ đưa con vào trái tim cha cho đến suốt cuộc đời.
Chương thứ tư, sống tình cha thương. Những bản con viết ra cốt để gửi cho các linh hồn. Mỗi lời con viết là một lời ca ngợi tình thương của cha. Con cứ viết bao nhiêu có thể. Hỡi chút xíu đáng thương của cha, cha muốn dùng con để ban tình cha thương cho các linh hồn. Cha sẽ tặng con một bó hoa thiêng liêng mà con có thể thưởng thức hương thơm của nó suốt ngày. Bất cứ ai muốn tìm cha thì cứ vào trong trái tim Giê-xu của cha mà tìm. Cha đã bị vùi trong vực thẳm tình thương của cha rồi.
Ôi Giê-xu, con phải viết những điều tốt đẹp chứ nói với con, hay phải cầu nguyện với Chúa trong vườn kê dầu?
Cha thích con nói đến việc cầu nguyện đó hơn. Nó sẽ dạy dỗ các linh hồn và tỏ cho họ biết cách phải nếm hưởng ơn thánh cha. Phải sống phúc âm như người ta sống bằng không khí, bằng ánh sáng, bằng thức ăn. Con cứ viết tùy sức con, rồi cha sẽ làm cho họ hiểu. Nói Giê-xu và nói tình thương, đó chỉ là một. Nói Giê-xu và nói nhân từ. Nói Giê-xu và nói trắc ẩn. Nói Giê-xu và nói yêu thương, đó cũng chỉ là một. Cha là dầu băng bó vết thương con, là nhựa thơm chữa lành những lở loét của con. Cha là sữa nuôi con sống, là mạch nước sống giải khát con. Nếu con muốn lên với tình thương chí thánh của cha, thì cha là máy bay của con. Nếu con muốn xuống tận vực thẳm khốn cùng của con hãy vào trong vực thẳm khiêm nhượng của cha. Cha đã tự hư vô hóa mình.
Cha là Thiên Chúa để mọi tình xót thương. Đối với cha, sử dụng công bằng là đi ngược dòng, phải cưỡng bách cha mới sử dụng tới. Cha không la mắng tội nhân, dầu họ đầy tội lỗi đến đâu đi nữa. Một con chiên có thể giống lên như con sư tử không? Vô ích. Bao giờ chiên cũng giữ được vẻ dịu hiền của chiên. Cha luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận tội nhân, miễn là họ trở về cùng cha với lòng tan nát khiêm cung. Chính ma quỷ mới la mắng họ sau khi đã xui họ phạm tội. Giá con biết được cha cảm thương hai loại linh hồn này dừng nào. Một loại là những tội nhân đáng thương, bơi lội trong tội hơn con cá bơi lội trong nước. Và một loại là những linh hồn tốt lành, song bị xao xuyến vì nghi ngờ, vì thất vọng. Quả thật những linh hồn thuộc loại sau này không có gì là tội. Nhưng họ bị đau khổ. Con hãy viết điều đó đi để an ủi các linh hồn.
Con hãy viết nữa rằng, vì tình yêu vô cùng của cha, cha trao vào tay những người trung thành với cha, những tấm lưới để cứu vớt những linh hồn đó. Cha sai người đan cho họ những tấm lưới bằng những hành vi trung tín, rồi cha trao cho họ. Cha có một con tim nhân loại và cha yêu loài người. Beninha, hãy viết đi. Vấn đề chủ yếu cha khát khao cho loài người nhận biết, đó là cha là tất cả tình yêu. Nỗi cực lòng lớn nhất người ta có thể gây cho cha, đó là hoài nghi lòng nhân từ của cha. Tội lỗi có thể nặng nề và nhiều vô số, nhưng miễn là họ trở về với cha, thì cha sẽ luôn tha thứ tất cả, quên hết tất cả. Cha sẽ làm cho người khốn cùng nhất nên kiệt tác của cha, miễn là họ để mặc cha làm.
loài người mệt mỏi, loài người cố gắng hết sức để ngăn cản sự trụy lạc của thời đại. Nhưng phương dược độc nhất để trị liệu xã hội đang đau thương chỉ có thể phát xuất từ trái tim chí thánh của cha. Người ta không biết giải quyết vấn đề nan giải như thế nào, thì người ta cứ để cha giải quyết cho. Chính cha sẽ đem phương dược trị liệu tất cả. Cha đang chuẩn bị công cuộc tình thương của cha. Cha muốn một cuộc chinh phục mới trong xã hội, nhưng cha muốn nó phải là công cuộc của tình yêu. Loài người ngờ rằng vì cha là Thiên Chúa nên cha không lo gì đến họ. Với tư cách là Thiên Chúa, cha cấp dưỡng họ, cha nâng đỡ họ, cha điều khiển họ. Và với tư cách là con người, cha hoan hỷ kết thân với họ, y như bất cứ một người nào khác hoan hỷ vì tình thân ấy. Họ là anh em cha, loài người là anh em cha tất cả mà. Trái tim cha bị bỏ rơi, nhưng không bỏ rơi một ai. Tình yêu của cha bị ít biết đến quá, đến nỗi nếu loài người được chọn lựa, thì họ sẽ chọn một vật có tính cách vật chất hơn cha. Đau khổ biết bao khi thấy những người ấy rên xiết, cực khổ, héo hon. Biết rằng mình có tất cả những gì họ cần thiết và thèm khát tặng cho họ, mà cứ thấy họ chối từ, cứ thấy họ khinh chê, thật là một nỗi ê chề đâm thủng trái tim cha. Chẳng nhẽ lại không yêu loài người như cha đang yêu họ, chẳng nhẽ lại không chết cho họ. Loài người là loài cha chinh phục. Ôi, cha tha thiết yêu loài người biết bao, cha ham hố tình yêu của họ biết mấy, cho đến nỗi khi gặp được một trái tim nào mở cửa cho cha, cha liền hối hả đổ trào ân sủng vào cho họ. Ôi, cha có bao nhiêu ân sủng để làm giàu cho toàn thế giới mà cứ phải giữ lại.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu Ở Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp đoạn thứ tư vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.